Sám hối các vị thấy rằng đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê. Tất cả những đoạn lầm mê sống trong sinh tử bao lần bởi vì gì? Cũng bởi vì tham, bởi vì sân, bởi vì si. Đó, quá khứ mình vậy. Rồi bây giờ hiện tại con cũng là đang khổ gì? Vì tham, vì sân, vì si. Rồi trong tương lai con cũng sẽ khổ vì tham, vì sân, vì si. Mà nó là cái gì? Có ba cái đó thôi mà không giải quyết được. Đó, bây giờ mình phải tìm nó. Nó là cái gì? Thì có nhiều Phật tử rằng lâu nay các Phật tử nghe giảng tham, tham các Phật tử có thể thấy được không? Biết không? Biết mình tham không? Cho nên cái học Phật nó quan trọng nhất là khi tham biết mình có tham. Cái chỗ mà chúng ta không giải quyết được là chúng ta không có biết được mình có tham hay là không. Rồi tham như thế nào? Rồi khi sân biết mình có sân. Và biết mình sân như thế nào? Cái dạng sân gì? Cái tên nó là cái gì? Giống như bây giờ mà computer các vị muốn tìm ra nó là các vị phải biết tên nó là gì mới móc nó ra được. Còn không là cái bằng vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được vấn đề. Cho nên bây giờ phải móc từng cái ra. Bây giờ mình cứ nói rằng con khổ lắm, cuộc đời này khổ bởi vì tham, bởi vì sân, bởi vì si. Bài kinh nào cũng nói ba cái đó, nhưng mà nó ra làm sao mới được chứ? Nó ra làm sao? Vì vậy cho nên có nhiều Phật tử, có nhiều trong kể cả Phật tử cũng thắc mắc rằng tham các Phật tử có thể thấy được, có thể nhận định được. Có nghĩa là khi mình thấy một cái gì á, bởi con mắt, bởi cái lỗ mũi, bởi cái lỗ tai, bởi cái miệng mà mình khởi ý ham muốn điều đó là mình thấy nó đã và đang xuất hiện. Đó, chẳng hạn bây giờ mình thấy gì đẹp rồi là tự nhiên mình thấy mình thích và mình muốn thì mình biết rằng cái đó đã và đang khởi cái lòng tham. Như vậy là nhãn căn nó tiếp xúc với trần cảnh và tạo thành một cái thức, tức là một cái sự ưa muốn nào đó. Và ưa muốn đó nó đưa đến cái điều kiện thứ hai là phải chiếm giữ, phải bảo vệ. Đó, và do đó cái thủ nó sinh ra ái thủ và do đó bắt đầu nó sinh ra hữu và khổ đau. Đó, bây giờ bắt đầu mình phân tích được vậy mình mới thấy được cái phần mà tri và kiến đó, nó rất là quan trọng. Và trong kinh đó, hay là các vị tổ hay nói rằng cho bằng người ta không có sợ nghĩa là tham sân khởi. Tham sân nó khởi, nó cứ khởi. Nhưng mà người ta chỉ sợ gì? Chỉ sợ nghĩa là giác ngộ chậm. Như vậy tham sân thì các vị biết chưa? Có ai biết chuyện sân không? Sân nó ra làm sao đâu, nói nghe coi. Sân tức là cái bằng đó là tự nhiên cái mặt mình vậy mà nó biến màu đi không? Nó biến màu đi. Hay nói một khác là giống như lần trước thầy nói đó, nghĩa là cái từ ngữ Việt Nam mình nói hả, cái người mà giận thì coi dữ lắm. Nhưng mà có nhiều người cái mặt dữ nhưng mà không giận. Làm sao giờ? Đâu có thể nói rằng thấy dữ hay sao? Nhưng mà chỗ này để cho mình thấy rằng cái phần nhìn bên ngoài cũng không phải là toàn bộ cái bên trong. Chỉ có vấn đề chúng ta muốn theo dõi cái ý này á, có nghĩa là nếu trên cái về cái bình diện mà các vị thấy rằng giữa tham và sân á, là hai cái á, là mình có thể thấy được, ham muốn có thể thấy được. Chẳng hạn như mà có một người á, mà cái bằng á, là thầy hay nói là Việt Nam mình nhỏ nhỏ con nhưng mà gan lắm, nuốt một hơi chừng 30-40 cái bao lạ quắc mà không có sợ, không có sợ chết, cái đó mới là gan, phải không? Cái đó là thuộc về gì? Cái đó là thuộc về tham. Tham tức là nó che mờ cái bản tánh, nó che mờ luôn cả cái nhận thức và che mờ luôn cả cái là cái sinh mạng mình, nó rất là nguy hiểm. Không phải tự, nếu mà nó không có vỡ ra ở trong bụng mình mà nếu là bị người ta bắt được thì mình cũng chết, mà nó vỡ ra thì mình cũng chết. Nhưng mà không có sợ nữa là vì sao vậy? Là vì trong cái đó nó chịu nhiều yếu tố và áp lực khác, kể cả cái lòng tham muốn của mình. Đó, cho nên tham nó dễ thấy lắm các vị, đâu tham nó dễ thấy lắm, mình tham mình cũng biết được chứ không phải là không biết. Tại vì các vị không thấy thôi, mình tham hoặc không tham tự mình biết liền, sân hoặc không sân tự mình biết liền. Cho nên ví dụ như là đi đường mà thấy một cái gì đó là nó đẹp, hoặc thấy cái gì đó ví dụ như là tiền bạc vàng hay bất cứ gì á, mà thấy xong rồi đó mà ngó qua ngó lại làm ơn đừng ai tới đây để tôi lấy bỏ trong túi á, thì mình biết cái gì đó đang khởi lên trong ý niệm mình. Mà nếu mà mình thấy xong rồi mình nữa là phải đứng suy nghĩ xong rồi phải đợi cho ai đó đi ngang qua đây để xác định là của ai để giúp cho họ, cũng là cái nhìn, mà hai cái nhìn nó khác nhau. Thì như vậy mình biết mình có tham mà không có tham. Thì hai cái tham sân thì các vị thấy rồi. Nhưng bây giờ có nhiều người hỏi là cái si nó ra làm sao? Đâu bây giờ Phật tử này chỉ lại coi cái si nó ra làm sao. Tham sân si là ba cái thằng này dữ lắm, nhưng mà tham sân thì dễ thấy lắm, nó xuất hiện dài dài trong đời sống mình hàng ngày đủ thứ. Như là đang ngồi đây mà cái ông tự nhiên nghe dưới bếp này bữa nay không biết ai nấu gì sao mà nghe nó thơm quá. Trong bụng nó đói là cái đó là tham gì? Đó, cái đó là thuộc về ăn rồi. Trong cái nữa là tài sắc danh thực thì cái đó thuộc về thực. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái đó nó dễ thấy, nhưng bây giờ nó hỏi là si. Bây giờ có nhiều Phật tử hỏi rằng bây giờ làm sao để thấy cái si để trị? Bây giờ si là gì các vị biết không? Nó ở đâu rồi? Có ai thấy không? Đưa tay lên chỉ thử coi. Không ai thấy cái thằng đó đâu không? không ai thấy, thành ra nó cứ còn hoài mà trị hoài không hết bệnh chứ có gì đâu. Si mê là gì các vị biết không? Si mê chỉ có đơn giản là nó là gì? Nó là một cái công thức rõ ràng là nó được định nghĩa trong đạo Phật là thiếu trí tuệ, hay nói khác là si mê có nghĩa là vô minh, là không sáng, là thiếu trí tuệ, thiếu nhận thức. Mà cái nãy giờ chúng ta nói rằng nếu chúng ta có nhận thức chính xác thì mọi cái sẽ biến thành tốt đẹp. Cho nên cái phần quan trọng nhất của phần học Phật là người nào phải có được trí tuệ. Khi có được trí tuệ thì không có sợ tham và sân. Bởi vì khi tham muốn khởi lên, có trí tuệ nhận định sẽ được phân tích, sẽ được biết, sẽ được liễu tri. Và do vậy nghĩa là tham sẽ không tiếp tục làm hệ lụy hoặc là tấn công mình. Sân cũng như vậy. Cho nên cái quan trọng chỗ cái mà chúng ta muốn nói hôm nay là cái phần có trí tuệ hay gọi là thiếu trí tuệ. Và có nhiều Phật tử cứ muốn rằng là làm thế nào để biết được cái si nó là sao. Si là vô minh, là không sáng. Thì thiệt ra cái sân trong tham, trong sân á, là trong đó nó hoàn toàn có si trong đó. Bởi vì không có được sáng suốt cho nên mình mới tham. Bởi vì không có được sáng suốt cho nên mình mới trở thành giận dữ. Nói một cách khác, mình tức mà nó trở thành tối đi là vì thiếu ánh sáng. Bây giờ mình đang ngồi với các Phật tử, thấy thầy nhìn Phật tử người nào cũng đỏ mặt là nhờ có đèn. Bây giờ tắt đi một cái á, thì đèn tắt rồi thì người nào cũng tối thui hết trơn á. Thì như vậy là ngay lúc mà nó tối thui vậy là toàn bộ cái hình ảnh tối này là nó biểu tượng cho cái phần của si mê. Mà si mê này là gì? Là nó được nằm ở trong giữa hai cái cực gọi là tham và sân. À, cho nên vì thiếu cái trí tuệ, thiếu cái ánh sáng và thiếu cái nhận biết mà người ta sẵn sàng khởi tham và sẵn sàng khởi sân. Nếu bây giờ mình có một cái nhận thức, có một cái trí tuệ hiểu biết rõ ràng rồi á, thì mình sẽ không có bị cái lòng tham lôi cuốn. Hay là nếu mình có một cái trí tuệ đầy đủ để hiểu biết rồi đó, không có còn chấp mắt, không có còn phân biệt nữa, thì mình sẽ không có bị cái lòng sân nó làm cho mình lôi cuốn. Bây giờ thầy nói các vị nghe, bây giờ nếu mà các vị đi nước ngoài, cũng như thầy nói vừa rồi, thầy đi Mỹ, thầy nói rằng lần trước cách đây khoảng 2 năm, thầy nói là đi Mỹ là nếu Đức Phật ra đời trong thời kỳ này, Đức Phật sẽ nói thêm một cái khổ nữa chứ không phải là tứ khổ, mà đó là cái khổ thứ 5, đó là gì? Chớp khổ, mất chớp khổ, tìm chớp khổ. Đó, cho nên người Mỹ là cái bằng đẩy vào trong một cái thế nữa là rất là cái bằng cực nhọc, luôn luôn lo việc làm ăn, luôn luôn phải lo việc bảo hiểm, rồi coi như là tối ngày chạy nó là rần 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 theo cuộc sống. Cho nên cái chớp rất là quan trọng ở